hỏi, mỗi ngày đều đến đạo tràng làm công quả. Như vậy có kể là quản danh chúng vụ, rộng lo các việc của đại chúng hay không? Đáp, không sai, đúng là quản danh chúng vụ. Nếu bạn xem rõ ý nghĩa trong kinh điển, thâm nhập thêm một tầng, mỗi ngày đến đạo tràng làm công quả, nhưng trong tâm dường như không có việc này, thì đó chẳng là quản danh chúng vụ, đó là tích lũy công đức. Như vậy thì sẽ khác hoàn toàn. Nếu nghĩ việc làm công quả ở đạo tràng thành công việc của mình, phân biệt đây là đạo tràng của mình, kia là đạo tràng của người khác, mình nhất định phải làm sao để vượt hơn họ. Như vậy thì bạn đã quản danh chúng vụ. Nếu bạn làm như giống như không làm, thì bạn tích lũy công đức. Đúng như câu nói, sai một ly trạch ngàn dặm. Thế nên bạn phải thể hội một cách kỹ càng những lời Phật dạy trong kinh, đừng hiểu sai. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp ròng rã 49 năm không hề nghỉ ngơi. Ngài có quản danh chúng vụ hay không? Nếu Ngài giữ tâm niệm Phật pháp cao minh hơn hết thảy ngoại đạo, tôi phải hàng phục ngoại đạo, tôi phải xuất chúng, mọi người trên thế giới đều phải làm đệ tử của tôi. Thế thì Ngài đã quản danh chúng vụ. Thái độ của người ta là làm mà dường như không làm, không làm mà làm. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật Thích Ca nói cả đời Ngài chẳng nói một câu nào, chẳng nói một chữ nào. Ai nói Phật thuyết pháp tức là bán Phật, chẳng nói một câu nào cả, nhưng đã nói suốt 49 năm. Đây gọi là nói mà không nói. Nói là từ bi lo lắng, thương mến, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Không nói nghĩa là trong tâm đích thật chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Từ trong nội tâm của Ngài thì một chữ cũng chẳng nói. Vậy thì tại sao Ngài lại giảng đạo? Đó là vì hết thảy chúng sanh cảm ứng đạo giao. Nếu bạn còn chưa hiểu thì hãy lấy thí dụ cái khánh. Chúng ta gõ một cái thì nó sẽ vang lên âm thanh, gõ mạnh một cái thì nó sẽ kêu lớn hơn. Bạn sẽ hỏi, nó có vang lên âm thanh không? Nếu nói nó vang lên âm thanh thì không gõ nó cũng phải vang lên âm thanh chứ. Chư Phật Bồ Tát thuyết pháp lợi sanh, giống như các bạn làm công quả, cũng giống như cái chuông cảm ứng đạo giao. Khi nào họ cần thì mình giúp đỡ. Bản thân mình chẳng khởi tâm động niệm, chẳng phân biệt chấp trước, như vậy mới là tích lũy công đức. Nếu mình làm xong bèn nghĩ là mình có công đức, vậy thì bạn đã quản danh chúng vụ. Bạn đã khởi tâm động niệm rồi. Lúc khởi tâm động niệm, trong tâm của bạn đã có tướng tôi, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đã có tham sân si mạng. Đó tức là quản danh chúng vụ. Phải lắng lòng thể hội việc này. Hỏi, trong đời mạt pháp người tại gia dễ thành tựu hơn người xuất gia, nên nhìn và suy nghĩ thế nào đối với vấn đề tại gia và xuất gia? Đáp, đích thật trong đời mạt pháp người tại gia tu hành dễ thành tựu hơn người xuất gia. Tôi nghĩ quý vị cũng đã nhìn thấy sự thật này. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Ý nghĩa giống như câu hỏi phía trước. Vì phạm vi sanh hoạt tiếp xúc của người tại gia chẳng rộng, thân bằng quyến thuộc cũng không nhiều, cho nên tâm của họ dễ thanh tịnh hơn. Một khi xuất gia rồi, xuất cái nhà nhỏ xong lại đi vào một cái nhà lớn, có gia đình nào của quý vị thường có đông người tụ họp lại như vậy không? Xuất gia rồi thường hội họp với mọi người, bàn bạc chuyện tốt của nhà họ Trương, chê bai chuyện của nhà họ Lý, chuyện bận tâm quá nhiều, như vậy làm sao tâm định được? Cho nên người xuất gia tu hành khó hơn người tại gia. Đặc biệt là ngày nay xuất gia rất phiền phức, bị những chuyện thực tế bắt buộc, đạo tràng to lớn thì chi phí nhiều. Làm thế nào để có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt? Cho nên chẳng thể không tìm đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, tìm đủ phương pháp để moi tiền trong túi của tín đồ bỏ vào túi của mình. Đây gọi là hòa thượng không bày vẽ, cư sĩ chẳng lại cúng kiến, mỗi ngày đều làm việc này. Đây là sai lầm. Đúng như lời của Đức Phật nói trong kinh: quảng danh chúng vụ tạo ra vô lượng tội nghiệp, tự bản thân của họ chẳng hiểu, bị bắt buộc phải làm như vậy. Cho nên người xuất gia khó hơn tại gia. Người tại gia sẽ không tạo ra những tội nghiệp này. Trong đạo tràng tịnh tâm của chúng ta, tôi khuyên tứ chúng đồng tu, bất kể tại gia hay xuất gia, tuyệt đối không được lôi kéo tín đồ, tuyệt đối không thể xin tín đồ một đồng xu nào cả. Được vậy tâm của bạn mới thanh tịnh. Đừng tổ chức pháp hội, đừng làm những chuyện này. Hãy thật thà chắc thật niệm Phật. Khi đạo tràng niệm Phật hết tiền rồi, không đủ để chi tiêu thì phải làm như thế nào? Cứ việc tiếp tục niệm Phật đợi vãng sanh. Thế gian này không đáng cho chúng ta lưu luyến. Vậy thì thông dong tự tại biết bao, rất đúng như Pháp. Nếu Phật Pháp cần bạn ở đây hoằng dương, thì chư Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ đến hộ Pháp. Cả đời tôi đều là như vậy. Đây là lời của Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tôi đạt được lợi ích từ lời dạy của lão nhân gia. Năm đó tôi mới 20 mấy tuổi, theo thầy học Phật. Thầy dạy tôi: phát tâm chân chánh vì Phật Pháp, dâng hiến cả đời cho Phật Pháp, dâng hiến cho chúng sanh, hết thảy mọi việc của con đều có Phật Bồ Tát lo lắng chăm sóc cho. Cho nên cả đời tôi chẳng phải bận tâm. Cũng đã xây dựng được vài đạo tràng, lấy tiền ở đâu để xây tôi cũng chẳng biết. Tôi cũng chẳng quyên góp tiền bạc gì hết, đều là tự động có người đem cho vừa đủ để xây đạo tràng, không dư đồng nào. Thiệt là không thể nghĩ bàn. Giống như đạo tràng ở Mỹ xây dựng lớn như vậy là do Phật Bồ Tát xây dựng chứ đâu phải do tôi. Ở Đài Loan chúng tôi xây mỗi đạo tràng đều là tự nhiên hình thành, chẳng có quyên kết gì hết. Hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim cũng là do người ta đến tìm và muốn tặng cho tôi. Tôi cũng bán tín bán nghi, còn nghĩ họ sẽ thêm điều kiện gì nữa. Tôi hỏi: có thiệt là ông tặng luôn phải không? Chẳng có ý định đòi lại phải không? Ông nói đúng vậy. Tôi mới tổ chức tài đoàn pháp nhân, kiếm luật sư làm giấy tờ. Tương lai nếu chúng tôi không dùng tài sản này nữa, hết thảy quyền sở hữu sẽ thuộc về quốc gia, không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Ông sẽ không thể nào lấy lại được. Sạch sẽ, gọn gàng. Chúng ta làm sao phải suy nghĩ lo lắng về những chuyện này hoài cho được. Vì vậy nên người xuất gia phải làm tấm gương tốt, có đức hạnh, học vấn, tu trì chân chánh, thì bạn nhất định sẽ được rất nhiều người tôn kính, mọi người sẽ cúng dường cho bạn. Vậy thì bạn còn bận tâm gì nữa? Nếu bạn sợ không có người cúng dường, thì bản thân bạn có vấn đề, có khuyết điểm, là vì bạn làm chẳng đúng như Pháp. Nếu làm đúng như lý, như Pháp, thì Tam Bảo gia trì, Long Thiên hộ Pháp cúng dường, thì khỏi phải cầu người ta. Nếu phát tâm xuất gia, bạn phải hiểu sứ mạng của người xuất gia là hoằng pháp độ sanh. Trong kinh thường dạy: thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết cho người biết. Diễn là biểu diễn, phải diễn ra một hình tướng cho xã hội đại chúng thấy. Làm một gương tốt, thuyết là khi người ta có thắc mắc đến hỏi bạn, bạn phải giải thích rõ ràng cho họ. Đây là công việc của người xuất gia. Người tại gia hộ trì nhất định như vậy. Hộ trì đều là phát xuất từ lòng tự nguyện của họ. là họ có khả năng này, tuyệt đối không được miễn cưỡng. Nếu nói hội viên của Tịnh Tông học hội chúng ta mỗi năm phải đóng 10 đồng tiền lễ phí thì tôi cũng không tán thành. Tại sao vậy? Mỗi năm bạn tạo ra áp lực cho người ta, bắt họ đóng 10 đồng, chuyện này không tốt. Vì vậy nên Hoa Tạng Đồ Thư Quán chúng tôi mãi cho đến bây giờ vẫn chẳng lập ra điều lệ này. Nguyên nhân chính là vậy. Chính phủ có quy định một điều luật, nếu bạn muốn thành lập một hội cơ kim thì nhất định phải có hội viên đóng góp. Hội viên nhất định phải đóng một số tiền mỗi tháng. Chuyện này trái ngược với Phật Pháp. Bất kể người ta chịu hay không, nếu viết trên giấy tờ như vậy thì sẽ tạo nên áp lực cho họ. Tôi không chịu làm những chuyện này. Cả đời chúng ta không nên tạo ra áp lực cho người thì họ sẽ không đem quả báo này cho chúng ta, không tạo tác áp lực chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ được tự tại. Trồng nhân gì thì được quả đó, nhất định phải hiểu chuyện này. Nếu luận trên việc tu hành và chứng quả thì tại gia và xuất gia chẳng khác gì hết, hoàn toàn giống nhau. Hỏi: Phật Pháp lấy từ bi làm bổn hoài nên người xuất gia không mang giày da, vậy thì tại sao trong chùa còn dùng trống làm bằng da? Đáp: bạn không phải là người đầu tiên hỏi câu này, người xưa đã hỏi rồi, cũng có điển tích nữa. Nhà Phật lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Lúc nãy nói người đó nói theo lý trí chứ không nói theo tình cảm. Nếu vậy thì người xuất gia có thể mặc áo choàng bằng lông không? Được, có khai duyên. Người trên 70 tuổi thể lực yếu đuối thì có thể, đây gọi là khai duyên, vì họ phải giữ gìn thân thể và dùng thân mình để phụng vụ đại chúng. Đây cũng gọi là từ bi. Da của những động vật này được cúng dường cho pháp sư, pháp sư lại đem cúng dường đại chúng, như vậy những động vật này cũng có công đức. Cùng chung một đạo lý, tuy trống này làm bằng da bò, con bò này đã tạo tội nghiệp đọa làm súc sanh, nó rất may mắn da nó được đem làm trống để trong chùa. Trống được dùng để cảnh tỉnh đại chúng, công đức vô lượng. Tuy giới luật Phật Pháp rất nghiêm túc, điều luật nào cũng có khai duyên, đều không phải chết cứng. Quý vị phải biết điểm này. Thí dụ rượu, rượu là giới trọng, giới căn bản. Chúng tôi còn trẻ vừa mới học Phật và chưa xuất gia, có một lão hòa thượng trên 70 tuổi rất thích uống rượu. Tôi thường đến đạo tràng làm công quả nên ngài thương mời tôi ở lại dùng cơm, cũng không cấm kỵ gì hết. Mỗi bữa cơm lão hòa thượng đều uống một ly rượu. Tôi thấy và rất thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Sau này đến học với thầy Lý ở Đại Trung, tôi bèn hỏi thầy. Thầy Lý nói: đây là khai duyên, người lớn tuổi thân thể không khỏe, lấy rượu này giúp cho huyết mạch trong thân được tuần hoàn. Hiểu được đạo lý này thì đó chẳng gọi là phá giới mà gọi là khai duyên. Nếu bạn còn trẻ thân thể rất khỏe mạnh mà uống rượu thì đó là phạm giới. Hai việc này chẳng giống nhau. Không phải, nếu bạn bị bệnh thân thể không khỏe, cần những thứ này để giúp thể lực của bạn thì được. Vì vậy tuy giới luật trong Phật Pháp rất chặt chẽ, nhưng mỗi điều luật đều có khai duyên, đều không phải cứng chắc. Như vậy mới biết Phật Pháp rất dễ thương, hợp tình hợp lý, chẳng phải đặt ra rồi không thể nào biến đổi, vô cùng uyển chuyển.